Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, nước trời hay nước Thiên Chúa là một trong những mặt khải quan trọng trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Thật vậy, ngay khi loan báo tin mừng, lời đầu tiên mà Chúa Giêsu lên tiếng công bố là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nhưng nước trời không phải là một thực tại dễ dàng cho người ta lãnh hội. Đây là một đề tài rất khó hiểu vì nó quá trừu tượng. Ngài phải vận dụng mọi sự vật chung quanh, mọi hình ảnh cụ thể để nói lên cho thính giả biết về những đặc tính của nước trời. Vì thế mà Chúa Giêsu phải dùng nhiều dụ ngôn để mọi dụ ngôn nói lên một đặc tính của nước trời. Chính vì thế tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu lên tiếng, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Rồi Chúa Giêsu dùng những dụ ngôn như là văn dĩ tại đạo để mời gọi người nghe chú ý và suy nghĩ. Dụ ngôn là một loại hình văn phong khá quen thuộc với người Do Thái thời bấy giờ, đối với thời Chúa Giêsu. Và dụ ngôn là một cái câu chuyện kể vốn được lấy trong đời thường của cuộc sống bình dị. Rất có thể lời giảng bằng dụ ngôn mới chỉ như một lời mời gọi, như một gợi ý ban đầu, muốn thấu đáo, muốn quán triệt, phải tiến thêm một bước nữa là làm môn đệ của Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ của Ngài một cách khiêm tốn và công việc của Ngài xem ra chẳng đưa tới kết quả gì. Các môn đệ có thể ngao ngán trước cảnh tượng này, cho nên để giáo dục và trấn an các ông thì Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn về người gieo giống và hạt cải. Với dụ ngôn người gieo giống cho thấy được rằng việc người gieo giống đi gieo giống vào trong cái ruộng của mình và hạt giống đó âm thầm nó phát triển mà cái người gieo giống không nghĩ tới, không mong đợi, không có chờ mong một cách gọi là háo hức, nhưng mà hạt giống nó vẫn cứ tiếp tục nảy mầm. Và với cái dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng sức mạnh âm thầm của việc rao giảng lời Chúa, của việc mở mang nước Chúa, đó có thể là khởi đầu là một sự âm thầm, là một cái sự cố gắng nhỏ nhoi của những con người bé nhỏ, nhưng rồi nó lại có một sức mạnh mẽ, nó làm cho cả ruộng lúa được phát triển, cả thế giới được nhận biết. Và rất có thể đây là câu trả lời cho những ai lo ngại về việc phát triển xem ra chậm chạp của những lời rao giảng của chính Chúa Giêsu truyền dạy, và rồi sau này là của các tông đồ. Và câu trả lời vẫn là hạt giống vẫn nảy mầm, dù biết hay không biết, để ý hay không để ý, thức canh chừng hay là thờ ơ, không quan tâm đến. Và cũng vậy, đối với dụ ngôn hạt cải là loại hạt nhỏ nhất, nhưng khi trở thành một cây lớn thì nó lại lớn nhất trong các loại rau. Chúa Giêsu qua hình ảnh này cho thấy được sự tương phản giữa hai giai đoạn của việc thành lập và phát triển nước Thiên Chúa. Giai đoạn đầu như là nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng nó sẽ phát triển lan rộng khắp nơi. Và điều này được chứng thực nơi các tông đồ là 12 con người vốn nhút nhát, thậm chí là những con người chối thầy phản bạc, là những con người nhút nhát, sợ hãi và khiếp đảm trước những cái thế lực trần gian. Nhưng rồi sau đó được sức mạnh của Thánh Thần thúc đẩy, các ngài đã mạnh dạn đi rao giảng khắp nơi và làm chứng cho Chúa, để rồi thế giới ngày hôm nay đã được đón nhận tin mừng của Chúa một cách lan rộng khắp nơi. Đó chính là một cái thành quả cụ thể mà lời Chúa đã loan báo trước đây. Và như thế chúng ta thấy được rằng qua hai dụ ngôn về người gieo giống và hạt cải, hay là cái hạt giống, thì Chúa Giêsu nói lên sức mạnh nội tại của nước Thiên Chúa, nghĩa là hạt giống lời Chúa được gieo vãi cứ âm thầm mọc lên và phát triển không ngừng giữa thế giới ngày hôm nay. Và hội thánh của Chúa từ một cái thuở ban đầu bé nhỏ, khiêm tốn, nhưng vẫn phát triển trong trần gian đầy thử thách, đầy gian nan. Và chắc chắn rằng một ngày kia hội thánh sẽ lan tràn khắp nơi, đến với mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và sau cùng hội thánh sẽ trở nên thành toàn viên mãn trong nước Thiên Chúa. Và đó chính là lời mà Chúa Giêsu đã mời gọi, đã loan báo cho nhân loại, cho con người chúng ta ngày hôm nay. Có câu chuyện kể rằng một người phụ nữ kia mơ thấy mình đi vào một cửa tiệm và ngạc nhiên khi thấy Chúa đứng sau quầy tính tiền. Thì người phụ nữ lên tiếng rằng: Chúa bán gì ở đây vậy? Chúa Giêsu đáp rằng: mọi thứ lòng con muốn. Hầu như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thì người phụ nữ ấy vẫn quyết định yêu cầu những gì tốt đẹp nhất mà một người mong muốn. Chị nói rằng: con muốn tâm trí con được bình an, được thanh thản, được tình yêu chan hòa, được hạnh phúc mỹ mãn, sự khôn ngoan, sự giải thoát khỏi mọi những cái sợ hãi, những cái đau khổ trên trần gian này. Rồi ngập ngừng một lát, chị thưa tiếp: con không chỉ cầu xin cho con mà cho tất cả mọi người trên trần gian này nữa. Lúc ấy thì Chúa trả lời: ta nghĩ con đã làm cho ta lầm, con yêu quý à. Và Ngài nói tiếp: ở đây chúng ta không bán quả mà chỉ bán hạt giống thôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn cùng các anh chị em rất thân mến, chúng ta được mời gọi để chúng ta thấy được rằng chúng ta quan tâm tới những cái sinh hoạt, những cái điều mà chúng ta đang đối diện trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta chờ đợi những thành quả tốt đẹp, nhưng những thành quả đó phải trả bằng một cái giá, phải đem đến cho chúng ta những nỗ lực, những cố gắng để làm cho thành quả đó được tốt đẹp. Không ai gọi là chờ đợi thành quả trong cái gọi là cái giống như là hình ảnh của người chờ nằm chờ sung rùng, mà phải thể hiện để gieo hạt giống, để đem hạt giống đó, mà hạt giống đó chính là niềm tin, hạt giống đó chính là sức mạnh của tình yêu để giúp cho chúng ta gieo vải vào trần gian này. Và chúng ta hy vọng rằng một ngày kia, tất cả những gì mà chúng ta gieo vải, tất cả những gì mà chúng ta làm cho cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp, và sẽ là một cái bằng chứng cho thế giới ngày hôm nay về sức mạnh của nước Thiên Chúa. Tuy nước trời có sức mạnh nội tại tự phát triển không ngừng, nhưng chúng ta là những thành viên có nhiệm vụ góp phần làm cho nước trời phát triển lớn mạnh trong khả năng hạn hẹp của mọi người chúng ta. Phần việc của chúng ta thì chúng ta cứ làm, còn phần của Thiên Chúa thì Ngài sẽ làm theo sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta hãy tin chắc rằng nước trời sẽ thành toàn trong ngày sau hết, và chúng ta sẽ được vào đó để hưởng vinh quang mà Chúa dành cho mọi người chúng ta. Amen.